Cho nên chưa kịp cái ngon nó trong có tích tắc, những cái quả báo đó thì nó còn hoài. Cái ngon trong tích tắc mà đổi lấy cái quả mà về sau này bị phỏng từ đầu đến chân, bị hủy hoại hình hài, mà chỉ đổi lấy một cái miếng ngon trong chốc lát. Bởi vì tội báo của nhân quả ở trong thế gian này nó công bình ghê lắm, nó không có thiên vị cho bất cứ một người nào hết. Cho nên nếu một người trí giả mà nhìn thấy trong ba đời người trí đó không dám đó. Thứ nhất là không đỡ ăn thịt uống máu chúng sinh. Thứ hai là cái nghiệp báo đó chạy không khỏi, không thể nào mà chạy thoát được. Rồi có nhiều người chẳng hạn ăn óc khỉ, con khỉ còn sống nhanh, lấy búa phang đập đầu đó, ví dụ vậy. Con gà nhiều khi cắt cổ bung ra nó còn chạy máu tung tóe, chạy một đồi nó mới dãy đành đạch, dễ sợ đó. Cho nên con người ta như vậy, nuôi để ăn để giết, mà ăn không được thì cũng giết. Chẳng hạn như gặp bò điên cũng bắn, rồi bây giờ gặp gà ung thư cũng giết túi bụi đó. Mà tự nhiên nuôi nó đầu độc cho nó ung thư xong đem nó đi giết đó. Đầu độc nó là chỉ vì tham lợi tham ăn. Thay vì một con gà mà nuôi ăn theo cái lối bình thường ngũ cốc thì phải 55 ngày mới làm thịt được, còn con gà mà nuôi theo những đồ ăn hóa học này thì 22 ngày làm thịt được. Bởi vì như vậy thì lợi lạc hơn, tại vì 22 ngày là có lợi rồi, còn cái kia phải chờ đến 55 ngày tốn tiền dư ra 33 ngày nữa, tốn cái tiền nuôi con gà mà bán 1 kg thịt cũng như nhau. Cho nên đây 22 ngày là kiếm được tiền. Chính vì cái lý lẽ như vậy mà tự hại mình. Mà đó, bài học này không phải chỉ là một bài học duy nhất đâu, còn dài dài và có nhiều bài học mình bị mà không khám phá ra, mà không biết được là chính vì những cái âm mưu dùng sinh mạng của chúng sinh để lợi dưỡng mà trở lại tự hại bản thân, mà tự bị chết, tự bị độc, tự bị này kia, tự bị chết, tự bị đủ thứ. Đó là cái nhân quả của hiện thế, chưa kể tới những cái nhân quả của đời sau. Là mình không những cái nhân quả là mình đầu độc nó để mình ăn, ăn xong mình bị họa lây từ đầu độc mình. Và chưa kể là cái nghiệp mà đầu độc một chúng sinh, đời sau bị chúng sinh nó đầu độc. Mình cứ nghĩ đủ hết những cái khổ ở trần gian. Cho nên tại sao trên đời này có nhiều người người ta khổ, người ta chịu. Có nhiều người bị cảnh chặt đầu, có nhiều người bị chặt gần nhiều khúc. Cũng là cái kiếp người mà bị chặt nhiều khúc, khói bỏ thùng rác. Như ở bên Canada vừa rồi có một vụ người ta nhặt được một cái bó rác, ở trong đó có một phần thân hình nó chặt ra làm nhiều khúc và nó vứt ở nhiều nơi để phi tang. Thì nó ví dụ về những người phải chịu chết như vậy, phải chịu những cái nghiệp như vậy, nghiệp dữ như vậy, nghiệp sát như vậy. Thì mình thấy những cái nghiệp đó là những cái mà trả quả đó, trả quả. Đó, cho nên có nhiều người thì ăn chúng sinh, thích ăn gan, thích ăn lòng, thích ăn tim. Cho nên ở trong địa ngục này mới có những cái sự hành hình mà có nhiều loại dạ xoa chỉ thích moi tim ra ăn, hoặc là có những dạ xoa chỉ thích moi ruột người ra ăn. Đó, và bị nấu sôi sùng sục như vậy, nó ném vào trong chảo dầu sôi như vậy, thì tất cả những cái đó nó chỉ là. Rồi tại sao ở địa ngục hồi này mà nói cảnh địa ngục, có những cảnh địa ngục thuần là băng giá đó, tức là băng giá bị đóng đông lại mà chết. Thì ngày hôm nay mình cũng thấy nó là những cái kết quả. Đó, còn là cũng giết bò giết heo xong bỏ đông lạnh thành ra nó mới tạo thành những cái nghiệp báo tương ưng. Nhân giả những quả báo như thế trong mỗi ngục, bây giờ kể ra thì vô số không hết. Kể theo kinh cũng lâu, mà kinh thì Địa Tạng chỉ nói tắt, chứ nếu Địa Tạng mà kể hết thì vô số vô biên. Những quả báo như thế trong mỗi một ngục có 100.000 thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hạng nghiệp quấy ác của chúng sinh mà cảm vời đã chiêu cảm ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục còn có 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Thế Tôn và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như vậy. Nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nó cũng không hết, mà nó hết kiếp cũng hết. Đó là đến phẩm thứ 6. Phẩm Như Lai tán thán. Bây giờ khắp thân của Đức Phật được phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp đến hàng trăm nghìn muôn đức, hàng hà sa cõi Phật, và Đức Phật mê khen ngợi những việc làm của Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sinh. Sau khi ta diệt độ, Thời hàng Bồ Tát Đại Sĩ cùng với trời rồng quỷ thần nên dùng đủ mọi phương tiện để gìn giữ kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sinh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng được cái sự vui niết bàn. Thì nếu mà mọi người ta theo như vậy thì thế giới này điều ác nó giảm thiểu, là cái sự chết chóc nó cũng giảm thiểu. Khi nói xong thì trong pháp hội, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát đứng dậy cung kính bạch Phật. Con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát có đức khoai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn. Cúi mong Đức Như Lai vì những chúng sinh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hết thầy trời rồng bát bộ và chúng sinh trong đời sau, kính vâng lời dạy của Đức Phật. Mình thấy các vị Bồ Tát này đứng dậy khi nào thưa hỏi cũng thưa hỏi cho chúng sinh đời mạt pháp. Khi nào cũng hỏi cho chúng sinh đời mạt pháp, tại vì những người mà hiện diện trong cái pháp hội đó, những người có nhân duyên với Địa Tạng và Đức Phật, là những người đó là không bao giờ bị trải qua những cảnh này đâu. Thành ra ngồi vô như vậy là để nói chuyện cho những người vị lai nghe hết đấy, chứ không phải là nói cho hiện tại. Và nói cho vị lai là nói cho ai? Thẳng thắn là nói, là nói cho chúng ta, những kẻ sống trong đời mạt pháp. Bây giờ Đức Phật mới bảo: lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà được nói về những cái phước đức của Địa Tạng làm lợi ích cho nhân thiên. Thì trong đời sau, như nếu có thiện nam hay thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, nếu có thiện nam hay thiện nữ, hoặc là hòa vẽ hình tượng, rồi chiêm ngưỡng một lần, tức là một lần vẽ, hay là chiêm ngưỡng một lần, hay một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sinh lên cung trời Đao Lợi 100 lần không còn bị sa đọa mát đào nữa. Và cho đến khi người kia, khi đã hết phước ở trên thiên, sinh xuống nhân gian cũng vẫn làm các vị quốc vương và vẫn được lợi ích lớn. Và hoặc giả là nếu có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, cũng như tượng cất bằng bằng đất cát hay là đồng sắt, ngày ngày thường đem hoa hương, y phục, đồ ăn thức uống tràng phan, vật báu cúng dường như thế mãi không thôi, người thiện nữ này sau khi mãn thân này thì thời đến 100.000 muôn kiếp không còn sinh vào những thế giới có người nữ, hà huống là sinh vào thân nữ, trừ phi cố ý hiện làm thân nữ để độ chúng sinh. Nhưng nơi sự cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, người nữ đó sẽ được như vậy, tức là trong 100.000 kiếp không bao giờ sinh vào những thế giới có nữ, hà huống là phải chịu thân nữ, trừ phát cái nguyện trở thành một người nữ để mà độ sinh. Phần nhiều những cái cảnh giới mà không có nữ thì cũng không có nam. Thành ra người nữ nghe đó đừng có thắc mắc và đừng có bảo sẽ bất công quá. Ông nữ ông nam mà là thân như ý, ý sinh thân, tức là theo cái ý nó mà sinh thân, bởi Bồ Tát nó muốn tùy hỷ, muốn hiện, muốn hiện thân như thế nào thì hiện được thân như vậy. Cho nên thực chất mà nói đến hàng Bồ Tát mà bảo bây giờ khi Đức Phật đi kinh hành mà Bồ Tát đứng xếp hạng, mà Bồ Tát Ni với Bồ Tát Tăng không có đâu. Bồ Tát là chỉ Bồ Tát chứ không có Tăng Ni, mà cũng không có Di mới Tắc gì hết á. Đó. Mà chỉ có Bồ Tát thôi. Bồ Tát không có Bồ Tát, không có nam nữ gì hết. Phải được thân xinh đẹp. Nếu người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong 1.000 vạn kiếp khi thọ sinh đều được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người xấu xí đó nếu không nhàm thân gái thời 100.000 muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn, cùng là con gái của các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan chính và xinh đẹp, do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng mà được như vậy, được quỷ thần hộ vệ. Tức là người nào mà nếu mà thường trì tụng và trì niệm Ngài Địa Tạng thì khi nào đi đứng trong ngày cũng như trong đêm thường được các quỷ thần hộ vệ, tại vì dưới trướng của Ngài Địa Tạng quỷ vương đông lắm, địa ngục mà đó. Cho nên mấy quỷ vương ở dưới đó biết Địa Tạng hết, thành ra đều là những cận sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hết. Lại nữa, Cho nên được quỷ vương hộ vệ và không có bị những việc hung dữ đến mà không bị chịu những tai vạ bất ngờ. Và lại nữa Phổ Quàng, nếu có những người ác và các ác thần ác quỷ nào thấy thiện nam hay thiện nữ quy y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng và đảnh lễ ngài Địa Tạng mà sinh lòng khinh chê, là cho là không có công đức, cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sinh lòng chê bai chừng trong một niệm. Thì những kẻ như thế, đến sau khi 1000 đức Phật trong hiền kiếp nhật diệt cả, cũng vẫn bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng, khó mà ra khỏi. Thì nói thường những cái người mà có những cái nhân duyên hủy báng đại thừa, tức là hủy báng bồ đề tâm, hủy báng tinh thần phụng sự chúng sinh, mà cho rằng là phải cái tinh thần mà tự lợi trước đã, thì những người như vậy thì thông thường khi chấp nhận như vậy thì những người đó thường thường phải gặp những cái quả báo, tức là luôn luôn gặp những cái sự tinh thần tự lợi trước đã. Và vì như vậy mình luôn luôn là nạn nhân ở cuộc đời, mình luôn luôn gặp những người mà tự lợi trước đã. Mình gặp một anh chồng tự lợi trước đã, mình gặp một chị vợ tự lợi trước đã, mình gặp những đứa con tự lợi trước đã. Cho nên mình luôn luôn là kẻ bị hy sinh, mình luôn luôn bị đày đọa bởi chính những người có nhân duyên với người thân với mình hay bạn bè của mình, họ cũng nghĩ lợi của họ trước đã. Và những người nào khi chấp nhận những tinh thần phụng sự thì những người này thứ nhất có đủ năng lực để vượt qua những cái khổ mà của chúng sinh va chạm với mình, tức là những tinh thần tự lợi của chúng sinh bị tinh thần tha lợi của mình vượt hết độ thoát là một chuyện. Cái thứ hai là vì mình như vậy cho nên mình trở thành cái chỗ nương tựa của chúng sinh, cho nên chúng sinh vì nương tựa như vậy mà chúng sinh phải bảo bọc đó, cái chỗ nương tựa đó, cho nên người đó có được cái lợi ích nhiều. Còn những cái người mà chỉ chủ trương bác bỏ những cái tinh thần của Bồ Tát, bác bỏ những cái đó cho là công đức, cho là điều lợi, cho đó là những cái mà vô ích, và tôi đã từng gặp như vậy. Tôi có gặp có nhiều người còn lên án, có nhiều người mang danh là Phật tử mà từng nói chuyện với tôi và lên án và nói từ bi chỉ để cho bọn ác nó lợi dụng. Cái tinh thần từ bi của mình chỉ để cho bọn ác nó lợi dụng. Đó. Ở đó là không kể là bảo là ngoại đạo nói, mà đó là có một số, mà một số đó là cũng từng nói chuyện, có từng nói chuyện với tôi mà trong khi nói chuyện mà từng phát biểu như vậy. Và từng luôn luôn nói như thế, cho nên không thể từ bi được cuộc đời này. Đó. Mà phải giết chém, mà phải nghĩa là thù hận theo họ nói, và phải thù hận những cái kẻ ác, mà kẻ ác đó chỉ là những kẻ gây đau khổ cho họ. Và họ cũng sẵn sàng làm lại những người ác gây đau khổ cho kẻ khác. Cho nên không chịu chấp nhận tinh thần từ bi. Và dĩ nhiên những kẻ đó phải chịu đời đời sống trong cảnh đấu tranh, đời đời sống trong cảnh khói lửa, không an một ngày nào hết. Và trong khi bao nhiêu người khác được an, được lành, được xa lánh những cái binh lửa đó, thì nó không phải là ngẫu nhiên đâu, nó chỉ là những cái mà chiêu cảm của những cái nhân duyên đó thôi. Cho nên vì như vậy đó mà Đức Phật mới nói là phải chịu những cái quả như vậy. Thế thì ở đây thì Đức Phật mà nói rõ với Phổ Quảng là tất cả những cái vấn đề về tán thán Địa Tạng thì được như thế nào, tiêu tội chướng như thế nào, và nếu mà khinh chê thì bị cái họa như thế nào. Và Đức Phật nói nữa trong một cái tinh thần rằng là ở này cũng có nhiều cái hoàn cảnh như vậy, là có nhiều người đau nằm liệt mãi trên giường, cầu sống hay muốn chết đều không được. Hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định. Tức là cái nghiệp đạo luận đối, tức là nó chưa quyết định rằng là cái kẻ này phải rơi vào đâu, phải đâu á, là khinh hay là trọng, cho nên chết cũng chưa chết được, mà lành cũng không lành được. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể thấy rõ được việc đó, chỉ phải nên đối chức tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọng tụng kinh này, hoặc là lấy những vật của người này ra để cúng dường, để bố thí, và sướng to lên rằng là chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đối trước kinh tượng đem những vật của người này ra cúng dường hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, xây dựng chùa tháp hoặc sắm đèn dầu tháp cúng hoặc cúng vào của thường chủ, sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh nghe được. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở sắp dứt, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này, sau khi người bệnh đó mạng chung thì dầu cho từ trước có tội nặng dẫn đến 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi, và thọ sinh vào đâu cũng thường nhớ biết việc của đời trước. Uống nữa là người thiện nam thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác đắp vẽ, người đó thọ quả báo chắc chắn sẽ được nhiều sự lợi ích lớn. Cho nên các vị Bồ Tát khi thấy người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này hoặc là có lòng cung kính đối với kinh này, thời các ông cần phải dùng 100.000 phương tiện khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng, đừng có thối thất, để có thể được 100.000 muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Rồi thì chẳng hạn như có những chúng sinh sau hoặc trong giấc ngủ hoặc trong chiêm bao thấy các quỷ thần dẫn đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã hoặc khóc lóc hoặc rầu rĩ hoặc than thở hoặc hãi hùng hoặc sợ sệt, đó đều là vì hoặc là cha mẹ con em hoặc là vợ chồng quyến thuộc trong đời nào đó, từ 1 đời đến 10 đời hay 100 đời, 1.000 đời về thuở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực của nơi nào để được cứu vớt, cho nên mới về mách bảo với người có tình cốt dục trong đời quá khứ để cầu mong họ giúp đỡ bằng cách làm những phương tiện từ thiện đó để cứu giúp cho cái hương linh đó được thoát khỏi những cái cảnh khổ. Và rồi những cái vấn đề đó như là sinh con dễ nuôi, tức là nếu người nào mà mới sinh đẻ hoặc con trai hoặc con gái nội trong 7 ngày sớm bị đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, tại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Đúng như vậy, thời đứa trẻ nếu đời trước của nó có gây lấy tội vạ gì thì nó cũng có thể thoát và được ăn ổn dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nếu nó là đứa mà nương phước lực để thọ sanh lên thì đời này càng được an vui hơn và càng được lợi ích. Và những ngày thập trai là những ngày ăn chay thì thường tụng kinh này. Thì khi tụng kinh này trong những ngày chay, thời ở 4 hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần không có những việc tai nạn, cho nên kinh này cũng là kinh cầu an. Cho nên kinh này đa dụng lắm, cầu siêu cũng được, cầu an cũng được, báo hiếu cũng được, báo ân cũng được, phát Bồ Đề Tâm cũng được. Phát Bồ Đề Tâm cũng chỉ tụng. Cho nên vì vậy Phổ Quảng ông phải nên biết Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết 100.000 muôn ức những oai thần lực lớn và làm lợi ích cho chúng sinh vô cùng như vậy. Chúng sinh trong Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng. Những chúng sinh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng, cho đến được nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thì những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại. 100.000 muôn đời về vị lai thường được thác sinh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp. Khi nghe Đức Phật tuyên bày và ngợi khen Địa Tạng, đại sĩ xong Phổ Quảng Bồ Tát quỳ chắp tay bạch cùng Đức Phật: Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện không thể nghĩ bàn, sau nay vì muốn những chúng sinh trong đời sau được biết rõ các lợi ích đó nên con bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và con sẽ lưu bố thế nào? Đức Phật bảo: Kinh này có 3 danh hiệu, một là Địa Tạng Bồn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bồn Hạnh Kinh, và tên thứ 3 là Địa Tạng Bồn Thệ Lực Kinh. Bồn thệ cũng như là bồn nguyện, lực là cái nguyện, cái sức mạnh của cái nguyện. Mỗi người phát nguyện ra thì tùy theo mỗi người phát nguyện, có người cái sức phát nguyện mạnh, có người cái sức phát nguyện yếu. Sức phát nguyện yếu thế nào thì biết là sức phát nguyện yếu. Sức phát nguyện yếu chẳng hạn như cái câu chuyện kể cái chú Gia Di phát nguyện độ chúng sinh, hồi trời nắng quá mệt quá cho nên nghĩ bảo thôi độ ớn quá, đó là phát nguyện yếu lắm, chỉ mới có vòng 100 thước là nó tiêu rồi. Thì phát nguyện như vậy cái nguyện lực nó yếu, mà nguyện lực yếu thì không đủ, không đủ để tự giác ngộ, nguyện lực yếu không đủ để độ chúng sinh. Và nguyện lực càng mạnh thì càng độ được chúng sinh, mà nguyện lực muốn mạnh thì phải hành nguyện lực, thì nguyện lực đó thêm mạnh, Mà nguyện lực càng mạnh thì cái hành càng sâu. Và cái hành càng sâu thì cái nguyện lực lại thêm vững. Cho nên nguyện và hành không có tách đôi được. Cho nên vì vậy không những có thể gọi là bổn nguyện còn gọi là bổn hạnh. Cho nên Địa Tạng bổn hạnh kinh và bổn thể lực kinh, tức là cái lực của sự phát nguyện này. Cái lực này là cái lực mà có thể hành được. Còn cái nguyện mà vô lực là cái nguyện không có hành được. Là nguyện xuông thì gọi là nguyện vô lực. Hay là thể vô lực. Còn thể mà lực, các cái lực mạnh như vậy cho nên hành được. Cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện của Ngài Địa Tạng đó mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quảng vâng chịu chắp tay cung kính lễ Phật lui ra. Bây giờ đến phần thứ 7 là lợi ích của cả kẻ còn lẫn người mất. Thì bây giờ Địa Tạng mới thưa với Đức Phật là dưới con mắt của con xem xét chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề này, thì chúng sinh này á, chúng sinh cử chỉ động niệm gì đó đều là nghiệp, đều là tội. Nghĩa là chúng sinh nhúc nhích suy nghĩ, hành động nói năng, chúng sinh đứng dậy là sắp có chuyện. Chúng sinh sắp sửa mở miệng là sắp có chuyện. Cho nên một chúng sinh đặc lệch mà bắt đầu lên tiếng thưa là mình biết là sắp có chuyện rồi, mình phải chuẩn bị tư tưởng để đối phó. Đó. Đấy, chúng sinh mà nhúc nhích là mình biết rồi. Đó. Cho nên Ngài Địa Tạng mà cử chỉ động niệm vô phi thì nghiệp, bất thì tội. Cái gì cũng là nghiệp là tội. Cho nên hễ mà động đậy tư tưởng hay động đậy hình thức hay động đậy lời nói là bắt đầu có phiền não, bắt đầu có đấu tranh. Cho nên bảo là cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp của bất thị tội là vì như vậy. Chứ không phải rằng là với cái tinh thần của đại nguyện là tinh thần độ nhất thiết chúng sinh, cho nên đi cũng là để độ nhất thiết chúng sinh, ngồi cũng là để độ nhất thiết chúng sinh, nói cũng để độ nhất thiết chúng sinh, im lặng cũng để độ nhất thiết chúng sinh. Còn chúng sinh thì ngược. Cho nên vì như vậy mà chư Phật cũng như chư Đại Bồ Tát đi đứng nằm ngồi đều là oai nghi, tại vì đều là phương tiện để độ sinh. Oai nghi là phương tiện để độ sinh, chứ không phải là một cái hình dáng nào hết, một cái sự làm dáng nào hết, mà là một cái phương tiện để độ sinh. Và mọi lời nói của Đức Phật ra đều là thuyết pháp. Mọi tư tưởng của Đức Phật nghĩ đều là sự độ sinh, và mọi lời nói của Đức Phật đều là thuyết kinh, thuyết giáo. Còn chúng sinh thì mọi cử chỉ động niệm gì đó đều là sự phiền muộn, sự phiền não. Mọi lời nói của chúng sinh ra thì kinh khủng, chứ không phải chỉ kinh không thôi đâu. Đức Phật thì thuyết kinh, chúng sinh thì thuyết kinh mà kinh khủng. À, rồi tư tưởng của chúng sinh cũng vậy, là toàn là những cái tư tưởng mà nguy hiểm cho những người xung quanh. Một người bắt đầu động niệm là những người xung quanh coi chừng, là những người xung quanh có thể trở thành một nạn nhân bằng sự tư duy, bằng sự suy nghĩ. Họ suy nghĩ cái gì cũng là suy nghĩ những cái mệt nhọc,